Thế chứ chỉ mà tên là tụi tao mới test chỉ kê chắc là gì chị.
Dạ,
Ok.
thầy nói là trước tiên thầy có vài điều muốn nói trước.
Tất cả một thing. First, I thought maybe I'll talk a little bit about that. Generally, this month is month of the Buddhists. They're giving the first teaching. So I'll talk a little bit, explain about it.
Thầy nói hôm tháng này chính là tháng có ngày kỷ niệm Đức Phật lần đầu tiên dạy pháp, nghĩa là Đức Phật lần đầu tiên chuyển pháp luôn, cho nên thầy sẽ giảng một ít về cái ý nghĩa này trước.
So main thing is that because of the this month, Buddha was giving the first teaching. So first teaching and so the date was a little bit of the differences in the Buddha's study of the first he's giving the teaching.
Tháng này thì theo lịch thì chính là tháng mà Đức Phật dạy bài pháp lần đầu tiên. Nhưng mà theo cái cách tính lịch của nhiều truyền thống khác nhau thì cái ngày kỷ niệm, cái ngày chính xác nó cũng có những cái thời gian khác nhau.
So in the Tibetan tradition, believe that the fourth of the lunar calendar June.
Theo truyền thống Tây Tạng thì tin rằng đó chính là ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng.
So fourth calendar June, and according to the Theravadin tradition, it's 15th of the June. It's not on the fourth. According to the Theravadin tradition, the Buddha's the first day teaching day is not on the fourth of the lunar calendar June. It's be on the 15th of the lunar calendar.
Thì theo truyền thống Tây Tạng thì ngày Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên nó chính là ngày 4 tháng 6 theo lịch Tây Tạng, mà còn theo những truyền thống khác thì nó nhằm vào ngày 15 tháng 4 à.
Because Buddha, once he achieved the enlightenment, he kept the 49 days as silent.
Sau khi Đức Phật giác ngộ thì ngày giữ im lặng trong vòng 49 ngày.
So after the 49 days, he started to give the preaching and the teaching.
Sau 49 ngày im lặng đó thì Đức Phật mới đầu giảng pháp.
So thing is that after the when he started to give the teaching, but after the 49 days after, what? 49 days after. So that is comes exact on the fourth of the lunar calendar. It's a fourth. It's a exactly that is the 49th day. So according to the Theravadin tradition, it keep on the 15th.
Thì sau khi Đức Phật giữ lặng 49 ngày rồi thì ngày giảng pháp lần đầu tiên thì tính theo lịch Tây Tạng nó chính là ngày 4 tháng 6 ạ. Mình tính theo các truyền thống Phật giáo Thủy thì đó chính là ngày 15 tháng 4.
So that's why the days are differences as they are. So mainly that is there's a differences, okay, the time differences. So that's why the 15 they consider Hinduism they considers is the day of the teacher. 15 of the lunar calendar, 15 of the lunar calendar of the June, Hinduism considers the teacher day. Teacher day, and from Buddhism, from especially the Theravadin point of view, that is the first day of the Buddha that giving the teaching.
Dạ, con xin lỗi, mạng con bị nghe không rõ. Thì Đức Phật khi mà ngày giảng pháp lần đầu tiên thì theo các cái truyền thống của giáo Nguyên Thủy tính theo lịch của người Ấn thời xưa thì nó vào ngày 16, không phải là 15 tháng 4, vào năm tháng 6 tính theo lịch của Ấn Độ thời xưa.
Not an Indian, okay, Hinduism. That's a teacher day of the not of the Indian, okay, that's a teacher day of the Hinduism.
Dạ, thì ngày 15 tháng 6 đó chính là ngày tính theo các cái truyền thống của Ấn Độ, tính theo lịch của Ấn Độ thời xưa.
Hinduism, what do you say for Hinduism?
No, Hinduism is Balamon. Balamon, yeah.
Yeah, Balamon. I said that will better, okay? Otherwise, it will create confusion. Okay? Hinduism and Indian religion have a big difference, okay? Indian, they have a lot of different religion, no? Okay?
Thầy nói rằng ở bên Ấn Độ thì có rất nhiều truyền thống tôn giáo, nhưng nếu mình nói tính theo tôn giáo của Ấn Độ, nó là Ấn Độ giáo thì nó không có đúng. Đạo Hindu thì xưa có hay gọi là đạo Bà La Môn, cho nên con sẽ gọi là đạo Bà La Môn.
So that's why the day they consider, the Hinduism considers the day of the teacher day. According to the Theravadin tradition, that was the day when the Buddha gave the first teaching. From the Buddhism point, from the Tibetan Buddhism point of view, the Buddha gave the first teaching on the 4th of the June. Okay, 4th of the June, that 4th, not on the 15th.
Dạ, theo cái cách tính của theo cách tính của đạo Bà La Môn thì ngày mà Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên đó chính là ngày 15 tháng 6. Còn theo cách tính của truyền thống Tây Tạng thì ngày đó chính là ngày 4 tháng 6 à.
And the one thing that I want to make, one thing that the thing is that when the Buddha's time is, Hinduism is already there before the Buddha. When the Buddha came, Hinduism started to decline. A lot of people. people started to practice the Buddhism. Later, again, 1,000 years later, again, the man after the death of Buddha, again, the Hinduism comes up in the India.
Dạ, trước thời của Đức Phật thì đạo Bà La Môn rất là thịnh hành ở Ấn Độ. Và khi mà Đức Phật xuất hiện thì đạo Bà La Môn có một cái sự suy thoái. Thì bởi vì đa số những người mà thực hành đạo Bà La Môn chuyển sang tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, chuyển sang Phật giáo. Và sau khi sau một cái khoảng thời gian thịnh vượng của đạo Phật thì sau đó thì người ta lại quay qua theo đạo Bà La Môn tiếp tục, cho nên lúc đó đạo Bà La Môn lại phát triển trở lại.
So that's why you can see like right now the India, they make the one of the Buddha story, no? Movie. That had a very strong influence of the Hinduism culture and the tradition. At that time, king's times, no? After the Buddhas of that king time, how they're wearing in the cloth and the dress and the special lots of the Hinduism influence structure, they make it like that.
Dạ, thời nay chúng ta vẫn xem một cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ, sản xuất cái bộ phim nhiều tập mới nhất về cuộc đời của Đức Phật. Thì nhà sản xuất là những người đạo Bà La Môn, cho nên là họ có rất là nhiều cái truyền thống, cái cấu trúc của bộ phim được ảnh hưởng bởi văn hóa của đạo Bà La Môn rất là nhiều. Ở trong đó cho nên cái cách ăn mặc của diễn viên với lại cách ăn mặc của Đức Phật với tất cả mọi người ở trong bộ phim đó ảnh hưởng rất là nhiều từ cái văn hóa của đạo Bà La Môn.
One, I mean, they're quite long back. I saw the one time in the Vietnam in the Buddhist temple, one of the Hinduism god picture, they thought that is a Buddha and they hang it there.
Thầy nói rằng có một lần đến một chùa ở Việt Nam thì ở trong chùa thấy một có ảnh, có treo một tấm ảnh của vị thần của Ấn Độ, của đạo Bà La Môn. Thì nhưng mà ở trong chùa lại nghĩ rằng cái ảnh đó chính là một vị bổn tôn của Phật giáo.
So that's why the, even like wearing the white clothes, according to the Buddhas, after the Buddhism prevail, white is something cloth to wear to the celebrate the auspicious, to show the joyness. According to the Hinduism, that is the white, wearing the white clothes meant to show the sadness. Especially the lady who passed away with their husband, they will wear the white. There's a big, I mean, the culturally, yeah, the conflicts. See, especially the Hinduism and the Buddhism at the time after the death of the Buddha. Okay, I'm talking.
Dạ, thì sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nghĩa là Đức Phật không còn tại thế nữa, thì cái thời đó, những cái quan niệm về văn hóa của hai tôn giáo là Phật giáo với lại Bà La Môn giáo có rất là nhiều điểm khác nhau. Lấy ví dụ là việc mà mặc áo màu trắng, mặc đồ màu trắng, thì mặc quần áo màu trắng đối với Phật giáo thời đó đó chính là biểu tượng của một sự cát tường, của một điềm lành. Còn đối với lại Bà La Môn giáo thì mặc đồ trắng đó là biểu tượng của điều buồn, điều xấu. Lấy ví dụ như là người phụ nữ mà chồng mới vừa chết, thì ở đạo Bà La Môn thì người phụ nữ đó sẽ mặc quần áo màu trắng để tang của chồng. Cho nên màu trắng đối với đạo Bà La Môn là điểm xấu chứ không phải là điểm tốt như Phật giáo thời đó.
So that's why when you see the Sri Lanka, lots of people wear the white dress. No white dress when they, that is a more like it come to temple or like that, not showing the joyness. So the celebrate, that is a real the Buddhist time tradition. But now if you go to the places, Hindu temple, they will never wear the white. White means showing the sadness, showing the yeah.
Dạ, cho nên ở Sri Lanka là đất nước có truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta thấy rằng mọi người vẫn rất thường, đa số mọi người đều mặc quần áo màu trắng đi đến chùa, là bởi vì truyền thống Phật giáo nguyên thủy ở Sri Lanka đi theo cái văn hóa của đạo Phật từ đó. Đó chính là cái văn hóa của đạo Phật nguyên thủy. Còn ở trong đạo Bà La Môn thì chúng ta sẽ không có thấy ai mặc đồ trắng đi đến các cái đền thờ, là bởi vì mặc đồ trắng đối với đạo Bà La Môn là biểu tượng của điểm xấu chứ không phải là biểu tượng của điểm lành.
Now the India, the some village where they are the very strong Buddhist, they were the when one time on a village in India, they had a very strong population of the Buddhist. When I was there and they are celebrating some of the program, and they came with wearing all the white clothes. So that time I told, really, I feel like I'm back in the 2000 back. There's one very famous Buddhist king in India called the King Ashoka. So I told now I feel like I'm back at the King Ashoka time.
Dạ, và hôm trước có một lần Rinpoche đến thăm một cái ngôi làng ở Ấn Độ, ngôi làng Phật giáo. Thì ở trong ngôi làng đó vào cái ngày đó có một cái buổi lễ quan trọng của đạo Phật, thì dân làng thì toàn là mặc đồ trắng hết. Nên Rinpoche có cảm nhận là mình đã về đúng cái thời của vua A Dục. Và thời vua A Dục là một cái thời Phật giáo được thịnh hành sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì thời vua A Dục thì Phật giáo rất là thịnh hành, thì mọi người đều mặc đồ trắng, thì theo đúng cái truyền thống đó. Nên khi Rinpoche thấy tất cả mọi người đều mặc đồ trắng, cảm giác mình đã quay trở lại với thời của vua A Dục.
So now the point is coming back to the point. Okay, so that's why that, okay, now the day. Now the when you are celebrating the Buddha's the first teaching day, that is the more like on your faith, no? Whatever day you want to choose, that based on your faith, you can choose that. No?
Yeah, vừa rồi chính là. Dạ, vừa rồi chính là những cái câu chuyện xung quanh về cái cách tính thời gian của cái ngày đầu tiên Đức cái ngày mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên à. Mà bây giờ nói là ngày nào là ngày chính xác thì nó chính là cái tín tâm, cái niềm tin của mỗi người. Tùy theo cái niềm tin của mình có thể mình tin rằng cái ngày đó chính là ngày Đức Phật giảng pháp đầu tiên à. Thì đó phụ thuộc vào tín tâm của mình à. Nên mình chọn ngày nào cũng được.
So when the Buddha was giving the, his teaching, when he was giving the general teachings, that's come from the Theravadin tradition. When he started to give the teaching for the some of the very extraordinary students, then the Mahayana teaching started. No? When he give the some teaching very secretly for the very few people, then the Vajrayana tradition starts.
Dạ, khi mà Đức Phật giảng pháp cho đại chúng như là cho công chúng thông thường ạ, thì những cái bài pháp đó sẽ được trích ở trong những cái kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Còn khi mà Đức Phật giảng pháp cho những hàng đệ tử thông minh hơn và những người mà ưu tú hơn và dễ lĩnh hội, có cái khả năng lĩnh hội những cái điều mà sâu sắc hơn, thì những cái bài pháp đó được ghi trích ở trong cái, những cái tạng kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Còn đối với lại những Phật tử, những đệ tử mà đặc biệt cực kỳ thông minh và có thể lĩnh hội những cái điều ý nghĩa mà sâu sắc nhất của những cái phương pháp tu tập, thì những cái bài pháp đó được ghi lại ở trong những cái kinh điển mật thừa.
So that's why when he was giving the general public teaching, when he most of his time gives that comes from the Theravada tradition, when he was giving the some of the extraordinary students, that come the Mahayana tradition. Because when you look at the Mahayana tradition, like a Subhuti, he's the one of the Mahayana tradition student, not Subhuti.
Yeah, but Shariputta is
the student of the general teaching, Theravadin student. So that's why Shariputta knows that the Buddhas give us some teaching for the extraordinary students like Mahayana tradition, but the Shariputta don't follow. But the Subhuti was the one who follows the Buddha's the Mahayana tradition.
Dạ, yeah, thì cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho công chúng, cho đại chúng giảng nói chung à, thì đó là những bài pháp thuộc vào Phật giáo Nguyên Thủy. Lấy ví dụ là các cái vị đệ tử của Phật thì có hai vị là ngài Tu Bồ Đề với lại ngài Xá Lợi Phất. Thì khi mà Phật giảng pháp cho những hàng đệ tử mà thông minh hơn thì ngài Tu Bồ Đề có tham dự vào những cái thời pháp đó. Ngài Xá Lợi Phất thì ngài cũng có biết rằng Đức Phật có giảng pháp cho những vị thông minh hơn và xuất sắc hơn, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì không có theo thực hành những cái thời pháp về Đại Thừa. Cho nên trong những thời thực hành về thời pháp về Đại Thừa thì chỉ có ngài Tu Bồ Đề tham dự.
So Subhuti was the same from Buddha, the same hometown. He's from the same hometown from the Buddha. Yeah.
Ngài Tu Bồ Đề có quê quán là cùng với cái làng, cùng quê với nơi mà Đức Phật được sinh ra.
So that's why the same hometown. Same hometown from the Buddha, and the Subhuti was a Buddhist Mahayana student. From the extraordinary students, then he gave the few very intelligent students that's Vajrayana tradition. The Buddha gave the teaching of them.
Yeah, ngài Tu Bồ Đề có cùng quê quán với lại Đức Phật, và ngài Tu Bồ Đề cũng có tham dự vào những cái thời pháp Đại Thừa mà Đức Phật giảng riêng cho những Phật tử và những đệ tử mà thông minh hơn. Và sau đó thì Đức Phật chọn ra những vị mà thông minh xuất chúng, có thể tu hành sâu sắc hơn, thì ngài có những cái thời pháp bí mật, thì đó chính là những cái bài pháp về mật thừa.
So that's why the, I told you before also Buddha's the whole kingdom was attacked at the time of the Buddha, and the other kings attacked, and the, it just destroyed them almost the, his kingdom. So lots of the, his subject of the kingdom's citizen have them moved from the that hometown to the Kathmandu city. So still the that kingdom subject peoples are still in Kathmandu. These people mostly they follow the
Dạ, như là những hôm trước thì Rinpoche có giảng là vào thời của Đức Phật, khi mà cái vương quốc của Đức Phật bị tấn công và người dân ở đó phải 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 tị nạn và chạy chạy đi nơi khác, thì họ di cư đến vùng hiện bây giờ là Kathmandu ở Nepal nè. Và những cái gia đình đó bây giờ vẫn theo đạo Phật, và cái truyền thống mà họ theo đó chính là Phật giáo Nguyên Thủy, bởi vì Phật giáo Nguyên Thủy chính là những cái bài giảng của Phật rất là phổ biến cho đại trà công chúng vào thời đó, cho nên bây giờ họ vẫn, những gia đình đó họ vẫn đi theo cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy.
So that's why the one thing, very important thing is whenever you come to Buddhism, you should not mix that with the culture with the Buddhism. Buddhism is born in the such a, Buddha was born in that time, the 2500 years back. In the Nepal, then he went to the northern Indian part. That is the culture. That is the Buddhism. So really the culture we can accept. Other than that, Buddhism traveled to the many different countries. These culture cannot be part of the Buddhism. Buddhism cannot be mixed with it. So that is the one thing. Yeah.
Yeah, cho nên khi mà chúng ta học Phật Pháp và chúng ta thực hành theo Phật Pháp, thì chúng ta đừng nên trộn lẫn giữa những cái giá trị triết lý của Đạo Phật với lại cái những cái điểm văn hóa. Đức Phật được sinh ra là người Nepal, và ngài đã sang vùng Bắc Ấn, miền Bắc của Ấn Độ để ngài truyền pháp, để ngài giảng pháp. Thì ở trên cái con đường đi của ngài có những cái ảnh hưởng của văn hóa, và nhưng mà những cái bài giảng của ngài chính là những cái triết lý trong Phật pháp mà để chúng ta thực hành. Khi mà đạo Phật được truyền đến các cái quốc gia khác nhau thì có ảnh hưởng bởi những cái điểm văn hóa, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tách biệt giữa những cái điểm ý nghĩa Đức Phật giảng dạy để thực hành với lại những cái điểm văn hóa mà bị ảnh hưởng bởi các quốc gia.
So that's why that if you look at the, in this world there are a lot of the different religion. If you look at the Muslim religion, there is only one Muslim religion. Indonesia is no Indonesian Muslim religion. There is no such like Indonesian Muslim religion. Or maybe there's such not like an Iraq Muslim religion. There's not like that. Only one Muslim religion. Mainly because they just emphasize over one language. That the language emphasizes on the founder's root. Their founder root, that is Arabic.
Yeah, thì các cái tôn giáo khác thì khi mà đi sang cái quốc gia khác nhau bị ảnh hưởng thì chuyển thành cái nền cái tôn giáo của quốc gia đó. Ví dụ là đạo Phật đi sang những cái nước khác thì có đạo Phật của Indo và đạo Phật Việt Nam v.v. Nhưng mà đối với đạo Hồi thì chúng ta sẽ không nghe là đạo Hồi của Indo hoặc là đạo Hồi Việt Nam, là bởi vì họ nhận ra là khi mà cái ý nghĩa của tôn giáo khi mà truyền như vậy bị ảnh hưởng thì sẽ không còn giữ được cái nguyên bản, cho nên các cái tín đồ của đạo Hồi họ vẫn dùng một ngôn ngữ và văn hóa của cái vùng gốc mà sản sinh ra kinh điển của đạo Hồi, đó là tiếng Ả Rập, để duy trì cái giá trị tôn giáo của họ.
So that's why the now I'm saying that that's a Buddha's, no? The Buddha's, when he was giving the teaching, so that's why he gave the Mahayana, especially the language also changed. When he was giving the Mahayana and the Vajrayana teaching, he speak the Sanskrit. And when he give the common, the Theravada, that's a common teaching, he speak on the Pali language.
Và khi mà Đức Phật giảng pháp cho các đệ tử với trình độ khác nhau thì ngài cũng sử dụng ngôn ngữ khác nhau ạ. Khi mà giảng pháp đại trà cho công chúng thì ngài dùng tiếng Pali, còn khi mà giảng pháp cho các đệ tử thông minh hơn, xuất sắc hơn thì ngài dùng tiếng Sanskrit.
Okay, so that's okay. Now the thing is that the Mahayana tradition, when Buddha was giving the Mahayana teaching the Mahayana tradition, it comes for the extraordinary student. So that's why you can see the Buddhas when they was gathering and they were talking about Panchaparamita Sutra, like a Bodhisattva, like Avalokiteshvara and the Manjushri Buddha, they all visited them in this world.
Khi mà chúng ta nói đến kinh điển Đại Thừa, đó là những bài pháp mà Đức Phật giảng cho hàng đệ tử thông minh hơn và những hàng đệ tử xuất sắc hơn. Cho nên như là chúng ta thấy ở trong kinh Bát Nhã, khi mà Đức Phật giảng pháp thì có ngài Quan Thế Âm và ngài Bát Tù đến là những ngài Bồ Tát đến thế giới này để tham dự vào những cái thời pháp do Đức Phật giảng dạy.
So these are the ideas. So that's why the visited. So that's why that you can see that Buddha also suggests that after his death, they will do the great master, the Nagarjuna and the Asanga will come and they will elaborate more on the Mahayana tradition.
Và trong những cái lời thoại ký của Đức Phật Có nghĩa là Đức Phật tiên đoán trước tương lai rằng sau khi mà Ngài nhập diệt thì sẽ có những bậc thầy xuất hiện ở đời và sẽ xiển dương, có nghĩa là sẽ giải thích rộng hơn và nói rộng hơn về ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì những bậc thầy đó chính là Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ đã giải thích cặn kẽ hơn những cái ý nghĩa về kinh điển Đại Thừa mà Đức Phật đã giảng trước đó.
So now, if you look at that Nagarjuna, he was born in South India, place called Andhra.
Dạ, và Ngài Long Thọ được sinh ra ở miền Nam Ấn, ở nơi gọi là Andhra.
So now, Asanga, he was born in the Pakistan, no? Place called the Peshawar. Now it's called Pakistan. Yeah.
Dạ, và Ngài Vô Trước thì được sinh ra ở Pakistan, ở một vùng bây giờ đang là Pakistan.
But they have a dialect, might be very different, local dialect. But they both came to the Nalanda and they have to speak the Sanskrit. So they wrote the most of texts in the Sanskrit. They didn't make, I'm sure that they learned in the Nalanda University the Sanskrit. But especially the Nagarjuna and especially the Southern, their dialect is not the Sanskrit. They have the different dialect.
Dạ, và khi các vị ấy đến học viện Nalanda để học Phật pháp, vị Ngài Long Thọ hoặc là Ngài Vô Trước, thì mỗi người được sinh ra ở một cái vùng khác nhau, thì chắc chắn cái tiếng nói không phải là tiếng Sanskrit. Thì những vùng đó bây giờ có những cái ngôn ngữ đặc biệt, những ngôn ngữ riêng. Nhưng mà khi đến Nalanda để học Phật pháp thì họ đều phải học tiếng Sanskrit và những cái bản luận về kinh điển đạo Phật. Thì những vị những bậc thầy, những vị tổ sư đó đều viết bằng tiếng Sanskrit.
So now we, this or the Nagarjuna is a very much like a, admired by the Shantideva, who wrote the Bodhisattva Avacharya. And the Shantideva was born exactly the same place as the way the Gandhi was born, this place called the Gujarat. From the Haguvi, you might have just shown it, yes, the Gujarat Haguvi. Anyway, so from might not be the place. So anyway, fine, that's in the part of the India, okay, where the Gandhi was born, and the Shantideva, writer of the that same text, he was also born in the same place as Gandhi was born.
Dạ, và Ngài Tịch Thiên là người đã viết ra cái bộ luận nhập bộ tác hạnh mà chúng ta đang học ạ. Thì Ngài Tịch Thiên là một người đi theo cái truyền thống của Ngài Long Thọ, và Ngài Tịch Thiên rất là ngưỡng mộ và kính trọng Ngài Long Thọ, xem như là bậc thầy của mình. Và Ngài Tịch Thiên được sinh ra ở một vùng, cái quê hương, cái làng mà Ngài Tịch Thiên được sinh ra chính là nơi mà Thánh Gandhi ở Ấn Độ được sinh ra.
So these all the places, they are born in the different, and the, but they all came to the Nalanda and they learned the Sanskrit and they wrote the many texts and the mainly in the Sanskrit. Because that they are using the language is the main language, Sanskrit they are using, because all lots of the Mahayana Buddha's teaching are in the Sanskrit. So that's the reason.
Yeah, và các vị thầy đó đến học viện Nalanda để học Phật pháp và bắt buộc phải học tiếng Sanskrit, và sau này khi mà viết luận giảng thì cũng viết bằng tiếng Sanskrit, bởi vì đa số những kinh điển và luận giảng thời đó của đạo Phật thì đều được viết bằng tiếng Sanskrit.
Dharmakirti, I always used to say that from the among the Nalanda scholar, I really admire the Dharmakirti. Dharmakirti was born in the South India near city called the Chennai, this place. I thought so many times to visit the his birthplace, but I don't know. I reached nearby the city few times, not nearby, but I don't know, somehow I couldn't make it. So I'm just wishing to visit that place, the Dharmakirti, the birthplace. Rather, the all the other Nalanda scholar, I'm not that much of eager to visit their birthplace. No? I'm really like admire the Dharmakirti. Yeah.
Yeah, một trong những học giả vĩ đại của Nalanda, của cái truyền thống Nalanda đó là Ngài Pháp Xứng, là một vị mà Rinpoche rất là ngưỡng mộ. Rinpoche đã nói rất là nhiều lần, đã chia sẻ rất là nhiều lần ở trong những lần trước. Thì nơi của Ngài Pháp Xứng được sinh ra là ở một vùng Nam Ấn gần thành phố Chennai. Thì Rinpoche đã rất là nhiều lần đến thành phố Chennai dự định đi thăm nơi sinh của Ngài Pháp Xứng, nhưng mà vẫn chưa có được cái cơ hội nào để đến được nơi sinh của Ngài Pháp Xứng. Còn những vị học giả khác của truyền thống Nalanda thì Rinpoche vẫn không có cái định đến thăm cái nơi sinh của họ, mà chỉ riêng Ngài Pháp Xứng là Rinpoche ngưỡng mộ nên muốn đến thăm nơi sinh của Ngài Pháp Xứng.
And the same thing, there's Atisha was coming mainly from the Vikramashila. This is another university that was not famous like a Nalanda, but the Atisha was there and he made that that become very famous after the Atisha. When Atisha was coming from there, he also spent the time in the Nalanda. Atisha also spent the time in Nalanda. Men, he studied from there.
Dạ thì tổ Atisha, tổ Atisha thì cũng có học ở học viện Nalanda, nhưng mà chủ yếu ngài học ở Nalanda thì không có nhiều, nhưng mà chủ yếu Phật học thì ngài được học ở học viện có tên là Vikramasila. Thì đa số những gì mà ngài biết được để học được từ học viện Vikramasila này, thì đây cũng là một học viện Phật học mà nổi tiếng thời đó, cùng thời với lại trường Nalanda.
So then the Atisha, when he was going to the Tibet, on the way to the Tibet, he came to the Kathmandu. And the Kathmandu, he built up the Vikramasila, that the institute, like institute Vikramasila in the Kathmandu. But later on, the Nepali, I mean, the student, they cannot study very well. So it could not maintain that well, that college.
Và tổ Atisha khi mà trên đường đến Tây Tạng thì cũng có ghé qua Nepal, và khi mà tổ ghé qua thì có thành lập một cái học viện cũng lấy trùng tên với là học viện ngài đã học, đó là Vikramasila. Nhưng mà người dân ở đấy thì không có chú tâm nhiều đến học hỏi giáo pháp của Đức Phật, cho nên không có duy trì tốt được cái học viện do tổ Atisha sáng lập.
Sometimes I used to tell the joke to the Nepalese, and I used to tell them that because Nepali didn't study the Buddhism very properly, practice the Buddhism properly, so that's why Lord Buddha, even he was born in Nepal, he left the Nepal and went to India.
Yeah, Rinpoche có từng hay nói đùa rằng bởi vì người Nepal không có chú trọng đến Phật pháp, không có ưa thích học mà Phật pháp, cho nên Đức Phật sinh ra ở Nepal rồi ngài cũng đi sang Ấn Độ để giảng pháp chứ không có giảng pháp ở Nepal.
So that's why in the Mahayana there's a two tradition came in the Mahayana. Ones who follow the Nagarjuna and the ones follow the Asanga side. So that's why the Asanga side is more Asanga side, the followers is called the Yuduttambeva. Nagarjuna said you call the middle way school, right?
Thì trong cái nền tảng triết lý của Phật giáo Đại thừa thì có hai cái dòng truyền thừa chính, đó là dòng truyền thừa đi theo những cái tư tưởng của ngài Long Thọ và dòng truyền thừa đi theo tư tưởng của ngài Vô Trước. Thì bên của ngài Long Thọ thì đó chính là Trung Quán Tông, còn bên của ngài Duy Thức thì đó chính là Duy Thức Tông.
I think Vietnam is very popular with Asanga, that tradition. You took them very popular.
Yeah, ở Việt Nam thì cái tông Duy Thức này rất là phổ biến và nổi tiếng, bởi vì có rất nhiều bản luận của ngài Vô Trước được phiên dịch.
Because the Chinese Buddhism became very popular with the YouTube tông.
Yeah, là bởi vì mình dịch từ tiếng Hán từ Trung Quốc, và ở Trung Quốc thì tông Duy Thức là tông được phổ biến nhất.
Because the master Wensang, no? Master Wensang, when he went to the Nalanda, he met the master, that his master was the Yuduttambeva, who was the Mainoli school master. So that's why he brought the Nalanda tradition to the China, and they become the Mainoli school very famous, that effect the Vietnam, and the Vietnam also very famous. It became the famous, that Yuduttambeva.
Dạ, bởi vì ngài Huyền Trang Pháp Sư là vị mà đã từ Trung Quốc mà sang Ấn Độ, là sang Học viện Nalanda để học Phật Pháp trong vòng rất là nhiều năm. Và khi mà ngài Huyền Trang đến Học viện Nalanda thì thầy của ngài Huyền Trang ở trong Nalanda chính là một luận sư của Tông Duy Thức. Cho nên khi mà ngài Huyền Trang về phiên dịch kinh điển thì ngài bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Tông Duy Thức. Ngài cũng là một luận sư của Tông Duy Thức. Cho nên những cái luận giảng của ngài là theo quan điểm của Tông Duy Thức. Sau đó Việt Nam chúng ta lại phiên dịch kinh điển từ Trung Quốc, nên cái quan điểm chủ yếu trong đó cũng là quan điểm của Tông Duy Thức. Yeah.
That is the thing of the Nagarjuna. That is the now the Shantideva is exactly following the Nagarjuna.
Yeah, và sau cái thời của ngài Long Thọ thì đến thời của ngài Tịch Thiên, ngài Tịch Thiên đã theo hoàn toàn cái truyền thống của ngài Long Thọ.
So that's why the Shantideva following the Nagarjuna, and the Nagarjuna as Asanga as both the Buddha have mentioned about the Asanga and the Nagarjuna. And the Nagarjuna came after the Buddha 400 years later. Asanga came the 900 years after.
Dạ, và Đức Phật đã có tiên đoán trước về sự xuất hiện của ngài Long Thọ và ngài Vô Trước trong kinh điển của Đức Phật. Thì Đức Phật tuyên đoán rằng sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì 400 năm sau thì ngài Long Thọ sẽ xuất hiện, và sau khi Phật nhập diệt 900 năm sau thì ngài Vô Trước sẽ xuất hiện.
So this is something going like India and around the 10th or 11th century, then the Buddhism totally declined.
Yeah, và vào khoảng thế kỷ thứ 10 và 11 thì Phật giáo bắt đầu suy yếu ở Ấn Độ.
So that's why the Buddhism declined in the India, and at that time up till the before the 10th or 11th century before, there is a very strong Buddhism influence. Buddhism culture is very strongly influences there. After the 11th century, Buddhism declined, and the more the cultures are more like a Hinduism influence came to the Indian culture.
Trước thế kỷ thứ 10, thì thời đó thì đạo Phật rất là lớn mạnh ở Ấn Độ, và ở thế kỷ thứ 10-11 thì đạo Phật bắt đầu suy yếu, cho nên sau thế kỷ thứ 11 thì đạo Bà La Môn bắt đầu phát triển trở lại và bắt đầu mạnh lên ở Ấn Độ.
So that's why you can see that in the Buddhist movie, lots of the greetings or things are very strong Hindu influences. Yeah, I think that you don't know to understand when you don't understand the Hinduism very well.
Cho nên ở trong cái bộ phim Cuộc đời Đức Phật mà chúng ta xem, bộ phim gần đây được xây dựng, thì có rất là nhiều điểm ảnh hưởng rất nhiều từ truyền thống của đạo Bà La Môn. Nếu mà chúng ta không có hiểu được đạo Bà La Môn thì không có, mình sẽ không có phân biệt, không có nhận biết được những cái điểm mà bị ảnh hưởng đó.
First thing is the way of the greeting, Hinduism and the Buddhism. In the, I'm talking about ancient India, okay? Ancient India, maybe 2, 3, 4 centuries in the when the Buddhism was peak in India. Their time, the Buddhism tradition of the India, the greetings and the Hinduism traditions of Earth. So in that movie, looks like a more like they're using the Hinduism that the way, no greetings that. Yeah.
Dạ, vào thời của Đức Phật thì cái ngay cả cái văn hóa mà chào hỏi của đạo Phật với lại văn hóa chào hỏi của đạo Bà La Môn cũng khác nhau à. Ngay cả khi mà Đức Phật còn tại thế thì cái văn hóa chào hỏi nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà ở trong bộ phim đó được xây dựng thì cái cách chào hỏi đó thực ra chính là cái cách chào hỏi của đạo Bà La Môn được bị ảnh hưởng ở trong bộ phim.
I will just recite the one word in the Diamond Sutra. Pumuye ve langa sala chunis in the Diamond Sutra. Now Yoruba. Chunas tenkel. Pumuye ve langa sala chunis in the Diamond Sutra.
Dạ, cái câu mà thầy mới vừa đọc chính là một câu ở trong kinh Kim Cang là kinh Kim Cang mà Đức Phật đã giảng.
Buddhism way of the greeting, Hinduism cái tiêu chuẩn gì?
Dạ, cái câu đó nói về trong kinh Kim Cang, cái văn hóa đó được phản ánh trong một cái câu là cái phần mở đầu của kinh Kim Cang thì nói về cái văn hóa chào hỏi trong đạo Phật, thì đối với đạo Bà La Môn thì không có cái văn hóa chào hỏi đó.
Hinduism more go to the hands toward the feet, right? When you do the greeting or respect, right?
Còn đối với lại đạo Bà La Môn thì cái cách chào hỏi đó là cúi xuống và cái tay mình sẽ chạm vào cái chân của người đối phương là để tỏ ra cái kính trọng đối với người đối phương, thì đó là cách chào hỏi của đạo Bà La Môn. Đạo Phật thì theo trong kinh điển ghi là quỳ xuống, trịch vai áo bên phải, vân vân. Đó là những cái cách chào hỏi của đạo Phật.
I just want to give you the one example.
Thầy muốn đưa một ví dụ như thế này.
They're saying that in the Jesus when the Last Supper, no Last Food, he had the bread and the wine. Jesus Last Supper.
Ở trong đạo Thiên Chúa thì có những cái tranh luận về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu là bánh mì với lại rượu.
Last Supper, bread and the wine, no? So that's why the bread, when he was having the bread, we have to think about that kind of the bread he had in the Jerusalem, no? That is more like a Jerusalem area, no?
Yeah, thì cái bánh mì và rượu đó, thì đó là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu ở Jerusalem. Thì chúng ta phải xem là bánh mì với lại rượu ở Jerusalem là như thế.
That time food, the consumption is a bread and the wine is a very, a common food consumption, no? So that time wine and the food are the very common consumption they are having it, and so that's why the Jesus they never asked such students not to have the alcohol. No, they can have the alcohol, even not only have the alcohol. No, now the and the even in the church they offer the alcohol. No.
Yeah, vào thời đó thì bánh mì với lại rượu chính là cái món ăn và thức uống phổ biến ở cái vùng ở Jerusalem. Cho nên thời đó Chúa Giêsu không hề ngăn cấm các tín đồ mà không uống rượu. Rồi bây giờ có những lúc mà người ta dâng cái phần cúng dường lên cho tôn giáo của họ bên đạo Thiên Chúa, người ta cũng dâng rượu lên.
But now that if you come from the Arab Mecca, Arab is not that far from the area, but the days where the Muslim religion came up. Now they are the very strict of the alcohol, no? Alcohol drinking and alcohol is a sin, no?
Và ở bây giờ chúng ta sang với đến đạo Hồi, thì đạo Hồi xuất phát từ Ả Rập. Thì ở Ả Rập người theo tín ngưỡng đạo Hồi thì rất là khắc khe trong việc uống rượu, xem như là tội ác.
So that is we have to look at the location, what is the culture, no? That time the culture. So sometimes it can see that this culture can affect that religion, no?
Yeah, cho nên chúng ta cần phải xem xét đến cái văn hóa và cái hoàn cảnh xã hội vào thời của tôn giáo đó để chúng ta xem nó bị ảnh hưởng như thế nào.
So that's why now that if you look at the Buddhism, lots of culture that I'm having is a Buddha that is a more like ancient than that Kapil Vastu, where is the Buddha's birthplace, no? That was the other culture, no? They have the culture, no? And also that ancient and the northerns, the India's the culture, no?
Yeah, cho nên chúng ta cần
with effects on the Buddha's, I mean, the idea of his teaching.
Yeah, cho nên chúng ta cần phải hiểu thêm một ít về văn hóa của vùng Ca Tỳ La Vệ là nơi mà Đức Phật đã sinh sống từ nhỏ đến lớn. Bởi vì cái văn hóa đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách suy nghĩ và cách mà Đức Phật giảng dạy sau này trong những cái bài pháp của Đức Phật.
Okay, so main the important thing is that when you look at the Buddhism, it's very important to understand that that times the religion, that times the Hinduism is there. So that's why that they are Buddhism and the Hinduism has similarity, some of the very differences are there. So now you look at the Jew and the Christian, very similarities there. Because the Jew come before the Christian, no? So that's why if you look at the Bible, Old Testament is the common between the Christian and the Jew. The New Testament is that Jesus is very near.
Yeah, và chúng ta thấy, chúng ta cần phải hiểu được cái nền văn hóa của thời Đức Phật với là cái văn hóa của Đạo Bà La Môn, chúng ta phân biệt được đâu là giá trị ở trong Đạo Phật và đâu là giá trị ảnh hưởng văn hóa của những cái vùng miền. Giống như là ở trong đạo sự khác biệt giữa Đạo Thiên Chúa với lại Đạo Do Thái. Thì trong mấy kinh điển của Đạo Thiên Chúa thì có Cựu Ước với lại Tân Ước. Thì đạo Do Thái với lại đạo Thiên Chúa thì dùng chung cái kinh điển của Cựu Ước, còn Tân Ước thì chỉ có đạo Thiên Chúa mới có. Thì Tân Ước, kinh điển Tân Ước là lúc mà Chúa Giêsu xuất hiện thì được ghi ở trong kinh Tân Ước. Cựu Ước thì không có Chúa Giêsu thì đạo Do Thái vẫn công nhận cái kinh Cựu Ước.
Okay, so today maybe I just talk the general the Buddhism perspective, no? How we have to look the Buddhism. No, I just talk the general perspective of the Buddhism. Okay.
Dạ, hôm nay Rinpoche nói về những cái điểm chung về Đạo Phật, đó là cái cách mà chúng ta quan sát, cái cách chúng ta nhìn và chúng ta nghiên cứu Đạo Phật như thế nào.
Not like a teaching, it's more like a lecture, in the university lecture.
Dạ, bài hôm nay không phải là bài giảng gì hết, bài hôm nay giống như là một bài nói chuyện ở trong trường vậy.
Because I thought it's important to understand the general structure of the Buddhism, right? Sometimes that when you not get the general structure of the Buddhism, you will just go such Buddhism as your own way to see it. No, that's a very risky. No.
Yeah, bởi vì chúng ta cần phải hiểu được cái cách hình thành của Đạo Phật, cho nên chúng ta mới hiểu rõ và hiểu đúng được về Đạo Phật. Nếu mình không hiểu được cách hình thành của Đạo Phật, thì mình sẽ suy nghĩ Đạo Phật theo cái cách riêng của mình, thì lúc đó không có còn đúng với lại cái giá trị gốc nữa.
Okay, thank you.